Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, giữa thời buổi đủ đầy vật chất hôm nay, có những hương vị quê hương dù rất đỗi bình dị, vẫn là thứ hương vị khó quên đã gắn bó với tuổi thơ của nhiều người. Tác giả Huệ Dinh đã đặt tên cho một ghi chép của mình đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật nhan đề Nhớ vị tương tuổi thơ. Bài viết này sẽ đến cùng quý vị và các bạn trong chuyên mục Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay. Tiếp đó là truyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề Hương hoa sẻ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, có một thứ nước chấm rất đỗi quen thuộc của người Việt, được làm hoàn toàn từ những nguyên liệu tự nhiên theo phương pháp truyền thống đã đi vào câu ca. Anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cả sầm tương. Chút hương vị quê hương đã in đậm trong tâm thức của những người thuộc thế hệ 7X trở về trước. Và nay, thứ nước chấm mang đậm vị quê ấy đang dần trở thành sản phẩm hàng hóa được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Tác giả Huệ Dinh đã gói những cảm xúc của mình trong bài viết đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật với nhan đề Nhớ vị tương của tuổi thơ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Ngày cuối năm, rong ruổi trong những xóm làng, tôi bất chợt bắt gặp những chung tương thơm nức của gia đình bà Nguyễn Thị Ba ở xóm Lò Gạch, xã Tràng Xá, Võ Nhai. Ký ức tuổi thơ chợt ùa về. Hồi ấy, những chung tương truyền thống do mẹ tự tay làm đã trở thành món khoái khẩu của chúng tôi. Lúc kho cá, khi chấm rau muống luộc, những chung tương ấy mang đậm vị quê hương. Cầm chai tương bà Ba tặng, tôi như bắt được báu vật. Ngay ngày hôm sau, một nồi cá kho tương với lá cúc tần và đinh lăng được ra lò. Đã lâu lắm không được nếm khúc cá kho tương đậm đà như thế. Lũ con tôi hết lời ca ngợi món cá mẹ kho. Bữa cơm cá kho tương gợi cho tôi nhớ về những ký ức xa xôi. Thời bao cấp, khi ấy còn bé, nhưng tôi đã phải giúp mẹ đồ xôi để ủ mốc làm tương. Nhà tôi làm tương ăn quanh năm, mấy bác hàng xóm cũng làm tương giống như cách mẹ tôi vẫn làm. Đây chính là loại tương truyền thống, làm thủ công, hoàn toàn bằng tay, mà bao năm nay người dân Thái Nguyên vẫn dùng. Trong mỗi chai tương đều mang vị mặn của muối, vị thơm của đỗ tương và hương nếp. Mỗi khi đến bữa, chị em tôi sẽ cầm một chiếc bát con ra chung múc tương để chấm rau. Có những khi tương được kho với đậu, thịt, cá. Có lẽ không chỉ tôi mà những đứa trẻ thế hệ 7X và đầy đầu 8X đều rất nhớ hương vị của nước tương đậm đà những năm còn nhiều gian khó. Chị Phan Thanh Giang, 41 tuổi, Việt Kiều Đức, khi về thăm gia đình ở phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Đã rất lâu rồi, tôi chưa được ăn món cá kho đậm vị mặn của tương. Nhiều khi cảm thấy rất nhớ hương vị quê nhà ấy. Chai tương đậm vị của muối và hương thơm của đỗ tương xôi nếp bà Ba cho đã khiến tôi nảy ra ý định đi tìm hiểu về nghề làm tương truyền thống ở Thái Nguyên. Tuy nhiên, ngoài Úc Kỳ, Phú Bình vẫn đang duy trì nghề làm tương nếp. Loại tương này vẫn có sự khác biệt với loại tương truyền thống trước kia, thì hầu như không có làng quê nào lưu giữ nghề truyền thống này nữa. Kể cả những hộ làm tương thủ công nhỏ lẻ như gia đình bà Ba cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các hộ này tập trung chủ yếu ở các huyện như Đại Từ, Định Hóa, Võ Nhai. Tuy nhiên, hầu hết là sản xuất phục vụ nhu cầu của gia đình. Chỉ khi có dư, họ mới bán cho những người thân quen. Theo tìm hiểu của chúng tôi, để có được một lít tương thành phẩm phải trải qua rất nhiều công đoạn. Trong đó, công đoạn chọn lọc nguyên liệu, đỗ tương và gạo nếp khá kỳ công. Đậu tương phải là đậu ta hạt nhỏ, vàng, đều hạt. Gạo nếp cũng phải đều hạt, có hương thơm dịu. Sau công đoạn chọn nguyên liệu, đỗ tương được đem rang bằng chảo gang trên bếp củi. Không được rang bằng bếp than vì mùi than ám vào nguyên liệu sẽ khiến mẻ tương mất ngon. Quá trình rang đỗ phải đảo đều tay cho đến khi chín, có mùi thơm đặc trưng của đỗ tương. Tiếp đó, đỗ tương được xay nhỏ và cho nước vào ngâm khoảng một tuần. Còn gạo nếp sẽ được đổ thành xôi rồi ủ mốc cho đến khi sang ngả, đặt yêu cầu thì bắt đầu làm tương. Quá trình làm tương, nước, muối được lọc sạch, đỗ tương đã ngâm và cả xôi nếp đã lên mốc đều được cho vào chum, ủ kín. Cùng với việc thực hiện nhiều công đoạn thì để có được mẻ tương ngon còn cần cả sự tâm huyết của người làm tương. Bà Ba cho biết, để làm được những mẻ tương ngon như hôm nay, tôi đã phải nỗ lực, học hỏi rất nhiều. Khi còn trẻ, bố mẹ tôi đã truyền dạy cách làm tương để ăn. Tuy nhiên, khi làm tương với mục đích kinh doanh yêu cầu cao hơn, muốn làm hài lòng thượng đế, các chum tương làm ra phải có chất lượng đồng đều, thơm, ngon, đậm vị. Trong khi đó, chỉ cần rang đỗ quá lửa hoặc ủ mốc quá ngày là có thể hỏng cả mẻ tương. Hơn nữa, làm tương phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Với những mẻ tương gặp phải tiết trời ẩm thấp, nhất là vào mùa xuân, người làm tương coi như mất trắng. Bởi thế, sau mỗi lần làm tương, tôi lại tự mình rút kinh nghiệm để cho ra những chum tương ngon hơn. Đặc biệt, tôi thường làm tương vào mùa có nắng nhiều, nhiệt độ trên 30 độ C. Dịp từ tháng 3 đến tháng 8 âm lịch, trong đó an toàn nhất là vào tháng 7 và 8 hàng năm. Có được mẻ tương làm theo phương pháp thủ công, cần lắm sự công phu và tâm huyết. Tuy nhiên, nếu có sự chuyên tâm, làm tương cũng mang lại nguồn thu nhập kha khá. Đơn cử như gia đình bà Ba bắt đầu làm tương truyền thống từ năm 2016. Ban đầu bà chỉ làm cho vui, nhưng sau này thấy nhiều người ưa thích loại tương làm theo phương pháp thủ công, bà đã tăng sản lượng để cung cấp cho người dân trong xã và đưa về các tỉnh miền xuôi như Ninh Bình, Hà Nội. Là sản phẩm được làm hoàn toàn từ những nguyên liệu tự nhiên theo phương pháp truyền thống, gồm các nguyên liệu sẵn có tại địa phương như đậu tương, gạo nếp, muối và nước, nên tương bà Ba giờ đã có thương hiệu ở đất Tràng Xá và các xã lân cận. Hai năm nay, trung bình mỗi năm bà sản xuất gối vụ, từ tháng này qua tháng khác được khoảng 100 chum tương, mỗi chum đựng 50 lít, với giá bán 20.000 đồng một lít. Mỗi năm bà thu khoảng 100 triệu đồng. Theo bà Ba, công việc làm tương không nặng nhọc, chỉ cần sự tỉ mỉ nên rất phù hợp với người già, phụ nữ vào thời điểm nông nhàn. Đầu ra tương đối ổn định, gia đình bà làm đến đâu bán hết tới đó. Những năm trở lại đây, nghề làm tương theo phương pháp thủ công đã dần mai một. Bởi thế, để tìm được những chai tương mang vị mặn mòi của muối, hương thơm của đỗ tương và nếp xôi không hề dễ. Chị Hà Thị Thoan ở tổ 3 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên nói, tôi vẫn giữ thói quen kho cá, chấm rau muống bằng loại tương mang trọn vị mặn mòi của muối, tương bần Hưng Yên và Úc Kỳ, Phú Bình. Tuy thơm nhưng vẫn có vị ngọt của đường. Tôi đã từng mất cả buổi sáng đi từ chợ này sang chợ khác chỉ để mua được chai tương đậm vị của muối mà vẫn về nhà tay không. Còn chị Lê Thị Thúy, xã Bình Thuận, Đại Từ thì bảo, mỗi khi ra chợ, thấy người bán hàng giới thiệu có loại tương truyền thống được người dân Thái Nguyên làm theo phương pháp thủ công là tôi lại mua. Tuy nhiên, chưa lần nào tôi mua được chai tương đúng ý. Không chỉ chị Thoa, chị Thúy mà có không ít bà nội trợ vẫn thích hương thơm, vị đậm của loại tương được làm theo phương pháp thủ công. Dù vậy, theo lý giải của chị Chu Thị Hoa, chủ một cửa hàng tạp hóa ở tổ 8, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tương truyền thống không dễ làm, chất lượng tương phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm, cảm quan của người làm và thời tiết khí hậu. Nên khoảng 5 năm nay, nguồn cung loại tương này không còn dồi dào như trước. Vẫn biết, trong cuộc sống hiện đại, những món nước chấm truyền thống như nước mắm, nước tương đã được sản xuất theo những công nghệ mới để có sản lượng lớn hơn, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, tương truyền thống được làm bằng phương pháp thủ công vẫn có chỗ đứng nhất định trong lòng người dân Thái Nguyên. Bởi thế, nghề làm tương truyền thống này vẫn nên được duy trì và phát triển. Nhất là khi sản xuất tương gần như không gây ô nhiễm môi trường, bởi quá trình sản xuất ít tạo ra chất thải. Vì lẽ đó, thời gian tới, Thái Nguyên nên có những cơ chế để khuyến khích người dân sản xuất tương truyền thống bằng phương pháp thủ công, nhất là ở những vùng có tiềm năng như Võ Nhai, Phú Lương, Định Hóa, nơi có nhiều nguyên liệu đỗ tương, gạo nếp tại chỗ. Để một mặt không làm mất đi nghề truyền thống, mặt khác tăng thu nhập cho người dân.
trở về trong tiếng gọi mẹ ơi. Về với mẹ, về nơi thật yên bình. Nước mắt ta rơi với một điều có thật. Rồi một ngày mẹ sẽ đi xa. Ta trở về bên cánh đồng quê xưa. Hạt lúa vàng, hạt mồ hôi chát mòn. Ta lớn khôn thêm giữa nghĩa tình xóm làng. Chia cho nhau ngụm nước giữa trưa hè.
Quý vị và các bạn, hoa sẻ, loài hoa sải năm cánh mềm mại khi chín màu vàng ươm như ánh trăng mùa thu, tỏa hương thơm nồng quyến rũ. Hương thơm của loài hoa bình dị ấy còn đọng mãi cả khi cánh hoa đã úa tàn khô héo. Vẻ đẹp sung dị, đằm thắm của hoa sẻ đã khơi gợi bao kỷ niệm đẹp đẽ thời hoa mộng, là nhân chứng cho một mối tình đẹp của người lính thời chiến tranh. Một câu chuyện tình đã trở thành kỷ niệm tinh khiết như hương thơm của hoa sẻ còn đọng lại mãi với thời gian. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề Hương Hoa Sẻ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Mở cuốn sổ tay mực đã nhòe theo năm tháng, tay bà run run đặt những cánh hoa khô quắt vào mẩu cuống còn sót lại. Bỗng bà như thấy đâu đó mùi hương thơm ngào ngạt, thơm đến nao lòng của vạt đồi hoa sẻ nơi trận địa pháo phòng không năm nào. Ồ, đã gần 50 năm rồi mà bà vẫn không quên được mùi hương hoa sẻ cùng những năm tháng chiến tranh khi bà còn là một nữ dân quân tải đạn cho trận địa pháo phòng không. Ngày ấy, trận địa pháo đặt trên đỉnh một ngọn đồi thoai thoải. Con đường đi lên trận địa mọc đầy cây hoa sẻ. Hình như những cây hoa sẻ không hề biết đến bom đạn. Chúng vẫn vô tư đua nhau xanh tốt. Sau mỗi trận đánh, hương hoa sẻ như xua đi mùi khét lẹt của khói súng, khói bom. Bầu trời trong vắt. Khẩu đội trưởng nhìn lên trời rồi quay sang nói với các chiến sĩ. Hôm nay trời đẹp thế này, chắc là bọn quạ sắt kéo ra đông lắm đây. Nghe vậy, cậu lành pháo thủ số 1 ngẩng lên cười, nói to. Khẩu đội trưởng cho em tranh thủ chặt mấy cành hoa sẻ, cắm lên mâm pháo làm lá ngụy trang, tăng thêm phần lãng mạn nhé. Cả khẩu đội cười ầm lên. Thôi ông ơi, ai chẳng biết ông tranh thủ đi tìm hoa sẻ chín để tối tặng cho cái nguyệt. Chúng tôi biết tóng rồi. Mọi người cười ngất, làm lành đỏ bừng cả hai tay. Cả khẩu đội ai cũng biết tình yêu đến với Lành và Nguyệt chính là từ mùi hương hoa sẻ. Hôm ấy vào đầu tuần trăng, Nguyệt cùng đoàn dân quân vác đạn pháo lên trận địa. Đi đến lưng trường đồi, một làn gió ào đến. Nguyệt ngây ngất vì mùi hương hoa sẻ. Nguyệt yêu mùi hương ấy từ thuở còn là một cô bé. Nghe thoảng mùi hương, Nguyệt biết quanh đây có hoa sẻ chín. Đặt vội hòm đạn xuống, Nguyệt ngách mặt mải mê bước theo mùi hương. Do không để ý, Nguyệt trượt theo sườn dốc, ngã lăn mấy vòng. Hốt hoảng, cô ngoái nhìn xung quanh, thấy cách mình không xa, một người lính đang mải mê chọn hái từng bông hoa sẻ chín. lấy bình tĩnh, Nguyệt cất tiếng gọi. Anh bộ đội gì ơi, giúp em với.
Ai gọi đấy?
Em bị trượt chân ngã, đau quá không đứng dậy được. Anh lính vội chạy đến đỡ Nguyệt, nắn nắn chân của cô, rồi nhẹ nhàng. May quá, cũng chỉ bị chật khớp thôi, gắng chịu đau một chút nhé. Vừa nói, anh vừa bất thần lắc mạnh, làm Nguyệt đau điếng người. Ngồi nghỉ một lát, cơn đau đỡ dần. Lúc này Nguyệt mới nhìn anh bộ đội. Dưới ánh trăng, một khuôn mặt trắng trẻo thư sinh. Nguyệt thẹn thùng nói nhỏ. Em cảm ơn anh. Em là dân quân của huyện bên, được tăng cường sang để vận tải đạn cho trận địa pháo. Anh lính cũng không giấu được lúng túng. Vâng, tôi là Lành, là pháo thủ của trận địa pháo. Cô đi vận tải đạn, sao lại bị ngã xuống đây?
Dạ, lúc vác đạn qua sườn đồi, em có thấy mùi hoa rẻ chín, định đi tìm hái mấy bông, không may bị trượt chân ngã. May mà gặp anh, chắc không thì em nằm ở đây mất rồi.
Anh lính sửng sốt. Cô cũng thích hương hoa rẻ?
Vâng, em thích từ thuở nhỏ.
Tối hôm ấy, Lành cõng Nguyệt ngược dốc về trận địa pháo. Và cũng từ ngày ấy, với Lành, hương hoa rẻ trên trận địa pháo như nồng nàn hơn. Khẩu đội trưởng đã xác định chính xác. Chứ hôm ấy, máy bay địch kéo tới xả bom xuống trận địa. Pháo phòng không của ta cũng đáp trả dữ dội. Loạt bom vừa dứt, cả đại đội nữ dân quân cùng lao lên trận địa pháo. Nguyệt vừa chạy, vừa gọi trong nước mắt.
Các anh ơi, các anh có làm sao không ạ?
Trận địa bị cày xới, những cành hoa rẻ vương vãi khắp nơi. Lành nằm sấp trên mặt đất, vết thương trên đầu anh, máu chảy ướt đẫm. Nguyệt ôm chặt Lành vào ngực, nức nở.
Anh Lành ơi, anh Lành ơi!
Chiếc xe cứu thương khuất sau đoạn đường cong, Nguyệt gục mặt vào gốc cây ven đường. Sau ngày ấy, cô nhập vào đoàn thanh niên xung phong Trường Sơn, và Lành cũng bặt tin từ đấy. Ngày giải phóng, Nguyệt trở về quê và rất nhiều lần cất công sang trận địa pháo năm xưa để dò hỏi về Lành, nhưng không ai rõ. Chỉ biết một điều duy nhất là quê anh ở Hà Tây. Có lẽ anh ấy đã hy sinh. Năm sau Nguyệt rời quê vào công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, rồi xây dựng gia đình với một người cùng đơn vị cũ, sinh sống ở một quận ven đô. Lần này được Tháp Tùng bà ra Bắc thăm quê ngoại, tôi mừng lắm. Đang sang sái xếp đồ dùng của bà vào vali, tôi thấy một cuốn sổ tay rơi xuống đất. Từ trong cuốn sổ, một vật văng ra. Nhìn kỹ, tôi thấy hình như là một cánh hoa đã quắt queo. Bà ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng nhặt cánh hoa khô héo, đặt vào lòng bàn tay, rồi dở cuốn sổ, nâng niu, ép vào giữa trang giấy. Tôi hốt hoảng.
Bà ơi, cháu xin lỗi. Cháu có làm hỏng của bà không ạ?
Không đâu cháu. Đấy là bông hoa rẻ, một kỷ niệm của bà thời trẻ ấy mà. Tôi tò mò hỏi bà. Hạt rẻ thì cháu ăn nhiều rồi, nhưng hoa rẻ thì cháu chưa được nhìn thấy bao giờ. Bà cười bảo tôi. Đây là hoa rẻ, hoa này không ra quả. Còn loại rẻ ra quả cho cháu ăn hạt, có nhiều ở Trùng Khánh, Cao Bằng. Người ta tính năng suất hạt bằng tạ bằng tấn, giá mấy chục ngàn đồng một cân, chứ không phải là loại hoa này. Tôi ngớ người.
Bà ơi, chắc quê ngoại mình có nhiều hoa rẻ lắm bà nhỉ?
Đúng thế cháu ạ, giờ đang vào mùa hoa rẻ nở. Nhưng lần này, trước khi về quê ngoại, cháu với bà sẽ đến một vùng đất thuộc huyện bên. Trước đây từng là trận địa của bà và các chiến sĩ pháo phòng không. Bông hoa rẻ bà ép trong cuốn sổ chính là được hái từ một quả đồi của vùng đất ấy. Thế rồi suốt dọc chuyến tàu Nam Bắc, tôi được bà kể về mối tình ngắn ngủi và đầy lãng mạn của bà với ông Lành. Điều làm tôi khó hiểu là sao giữa nơi bom đạn, sự sống và cái chết không có ranh giới ấy lại có một tình yêu đẹp như trong huyền thoại vậy. Chỉ có một vài đêm trăng suông thôi và không một lời hẹn ước. Nhưng lúc này nhìn vào ánh mắt của bà, tôi biết cái mối tình đã trôi qua hơn 50 năm nhưng trong bà vẫn chưa hề phai nhạt. Nghe hết câu chuyện tình của bà, tôi bỗng cồn cào một cảm giác được thưởng thức hương thơm của hoa rẻ chín. Chừng như hiểu được tâm trạng ấy của tôi, bà buồn bã, khẽ lắc đầu. Nhiều năm xa cách rồi, không hiểu người ta có chặt hết những cây hoa rẻ để trồng keo, trồng xoan lấy gỗ không nữa. Nói xong, bà khẽ giấu một tiếng thở dài. Hai bà cháu lên đường bằng chiếc xe máy thuê ở thị trấn để trở về vùng trận địa nơi bà từng chiến đấu hơn 50 năm về trước. Cảnh tượng đã thay đổi quá nhiều nên bà phải mấy lần hỏi đường mới tới nơi. Khác hẳn với sự mường tượng có phần hơi mơ mộng của tôi là khi đặt chân đến nơi ấy, tâm hồn sẽ được thả trong mùi hương hoa rẻ. Buồn thay, trước mặt hai bà cháu tôi chỉ là những đồi cây trồng lấy gỗ đang được khai thác nham nhở, không còn bóng dáng một bông hoa rẻ. Tôi nhìn thấy rõ sự thất vọng của bà. Từ xa, một chàng thanh niên đi tới, trên vai vác một chiếc cơ lốc. Bà tôi hỏi một cách vớt vát. Cháu ơi, ở đây có chỗ nào còn cây hoa rẻ không hả cháu? Chàng thanh niên nhìn bà cháu tôi nhoẻn cười. Bà muốn tìm hoa rẻ thì phải lên Trùng Khánh, Cao Bằng, chứ đất này thì làm gì có. Mắt bà đượm buồn, sự thất vọng làm bà như muốn đổ sụp. Trời đất, cháu người vùng này mà không biết hoa rẻ ư? Tôi vội nắm lấy tay bà, cố làm bà vui. Bà ơi, lát nữa mình hỏi những người lớn tuổi, chắc là họ sẽ biết. Còn thanh niên chúng cháu bây giờ thì chỉ có Facebook là nhanh thôi, chứ còn hoa rẻ thì... Bà cháu tôi lên xe quay vào làng. Đang đi trên con đường bê tông, bà bỗng vỗ vào lưng tôi, nói giật giọng. Dừng lại cháu, hình như mùi hoa rẻ. Tôi vội tạt xe vào vệ đường, rồi ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. Một mùi hương thơm kỳ lạ, đúng như lời bà nói, hương thơm đến nao lòng. Hai bà cháu tôi lần tìm theo mùi hương, rẽ vào cổng một căn nhà nhỏ. Mùi hương mỗi lúc càng ngào ngạt. Bà thốt lên, chẳng biết nói với tôi hay nói cùng những kỷ niệm xưa. Đúng là hương hoa rẻ chín. Tôi chạy theo bà vào căn nhà nhỏ ấy. Một cô gái trẻ bước ra. Cháu chào bà. Bà tôi nôn nóng. Nhà cháu trồng cây hoa rẻ ở đâu mà hương thơm thế? Cô gái chừng như đã hiểu sự viếng thăm đường đột của bà cháu tôi, tươi cười nói. Dạ, nhà cháu không có cây hoa ấy đâu ạ. Bà tôi sửng sốt. Thế mùi hương ở đâu mà thơm thế hả cháu? À, là từ vườn của nhà ông Lành bay sang đấy ạ. Bà co người lại. Ông Lành ư? Vâng, cả làng này chỉ mỗi nhà ông Lành trồng hoa rẻ thôi. Cháu nghe bà cháu kể, ông ấy ở tận Hà Tây lên đây. Ngày trước, ông ấy là bộ đội pháo binh, chiến đấu ở trên đồi hoa rẻ. Hồi mới lên đây, ông ấy cứ tha thẩn trên đồi pháo, tìm những cây hoa rẻ mang về trồng đây vườn nhà. Nhưng không hiểu sao, chỉ có mỗi một cây sống được đến ngày hôm nay thôi. Buồn cười, ai cũng bảo ông ấy bị hâm. Nhưng bây giờ, cứ vào mùa hoa rẻ nở, hương thơm bay khắp cả làng, ai cũng thích. Bà tôi hơi cúi xuống như để giấu một nỗi buồn. Tạm biệt cô gái, tôi cùng bà sang nhà ông Lành. Đến cổng, tôi cứ nghĩ bà sẽ chạy ào vào mà ôm lấy ông trong một nỗi mừng vui khôn xiết. Nhưng bà đã đột ngột dừng lại trước hàng rào sâm bụt. Nhìn vào bên trong, tôi thoáng thấy một ông già đang cặm cụi dưới tán cây hoa rẻ. Thỉnh thoảng, ông lại đứng lên vít một cành hoa, hái một bông, rồi nâng niu thả vào túi áo ngực. Nhìn ông nâng niu và ánh mắt đăm đăm khi cầm bông hoa, tôi hiểu tình yêu của ông đối với bà vẫn nguyên vẹn như trong mùa hoa rẻ hai người gặp nhau. Tôi nghĩ bà sẽ không cầm được lòng mình, nhưng bà tôi đã từ từ ngồi xuống. Tôi khẽ hỏi,
Bà vào gặp ông đi chưa ạ?
Nhưng bà khẽ lắc đầu. Một lát, từ phía đầu hồi ngôi nhà, một bà trạc tuổi của bà tôi bước ra gọi.
Chưa rồi, ông nghỉ tay vào ăn cơm, rồi chiều làm tiếp.
Trước lúc bước vào nhà, ông Lành còn đứng lại ngắm cây hoa rẻ, rồi mới chậm rãi bước đi. Ngồi một lúc, bà tôi đứng dậy, đập nhẹ vào vai tôi.
Mình về thôi cháu.
Tôi vô cùng sửng sốt.
Sao lại về hả bà? Hơn 50 năm rồi, mà bà nỡ bỏ về thế này sao?
Bà không nói, lặng lẽ lê từng bước. Ngồi trên tàu trở về thành phố Hồ Chí Minh, suốt dọc đường, bà không nói một lời. Tôi lo lắng.
Bà ơi, bà đừng buồn. Dù sao cháu với bà đã có một chuyến đi thật tuyệt.
Lúc này, bà mới quay lại.
Sao cháu lại nghĩ là bà buồn? Bà đang rất vui mà.
Vui? Nhưng sao bà lại cứ ngồi lặng lẽ như thế ạ?
Tuổi của bà, niềm vui không phải là nụ cười đâu cháu. Bà rất vui vì biết rằng thế là trải qua bao nhiêu sự tàn phá, thiên tai địch họa và cả chính của con người nữa. Nhưng hương hoa rẻ không bao giờ mất. Tuy mang vẻ cô đơn, nhưng nó vẫn âm thầm tỏa hương trong cõi đời này. Bà vui lắm cháu ạ.
Bà khẽ thở dài, rồi lại đưa ánh mắt âm thầm qua cửa sổ toa tàu, nhìn về phía một chân trời nào đó. Cái chân trời ấy, hình như lứa tuổi chúng tôi không nhìn thấy.
Kỷ niệm về em, cô gái Trường Sơn. Kỷ niệm về em, cô gái Giao Liên. Ngày chiến tranh, em như cánh chim rừng Trường Sơn, em như đóa hoa rừng Trường Sơn. Cho anh trao mối tình đầu. Dọc đường chiến tranh, anh không gặp lại em, cô gái Sao Liên. Có hai bím tóc đào làm duyên, để lại nhớ thương suốt cuộc đời anh, khi anh mang mối tình ngày ấy. Tìm em sau ngày chiến tranh, em về đâu, em về đâu, làm nàng dâu hiền thảo. Đầu
dọc đường chiến tranh, anh không gặp lại em. Cô gái sao liên có hai bím tóc nào làm duyên để lại nhớ thương suốt cuộc đời anh khi anh mang mối tình này ấy. Tìm em sau ngày chiến tranh, em về đâu? Con đường giao liên sẽ qua, chỉ thấy một màu xanh cao nguyên, chỉ thấy một màu xanh bình y, thấy một màu xanh bình y, thấy một màu xanh bình yên. Lay cơn gió chiều tràn qua tim anh khi anh đứng nhìn lắng nghe tiếng lòng. Giao liên trường sơn, kỷ niệm đời tôi trường sơn, kỷ niệm đời tôi trường sơn.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Hy vọng những nội dung chúng tôi vừa chia sẻ trong chương trình sẽ cùng quý vị và các bạn khởi động một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.